Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Nghe hồi nãy trước khi mà bắt phone, trước khi mà lên sóng, lên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, nghe Tiến Dũng thấy hơi buồn buồn, hình như là ông trời, ông buồn. Thử ra Tiến Dũng cũng buồn, cho nên Hoàng Tính sẽ mở đầu chương trình để vực dậy tinh thần của Tiến Dũng cho nó vui vui bằng cái nhịp điệu La Bamba để cho nó tỉnh dậy chút xíu không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Và chúng ta thấy rằng đúng như vậy, mặc dầu cái bầu trời nó u ám nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là đẹp. Kính thưa quý vị, phải nói rằng những con số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay nằm ở mức kỷ lục. Riêng về Dow Jones thì tăng 16 điểm và con số hiện tại là 18.315 điểm. Con số này chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà có con số cao như vậy. Và Nasdaq thì lên 0.25, tức là dưới 1 điểm, mà con số cũng là rất là cao, là 5.078 điểm. SP500 thì lên 0.93, tức là chưa đến 1 điểm, nhưng mà con số cũng rất là cao, là 2.130 điểm. Thì nốt 10 năm cũng đã tăng theo, hiện tại bây giờ là 2.28%. Riêng về dầu thô thì giảm 2 đồng 17 xu, chỉ còn ở 58 đồng 14 xu. Một chút xíu đây, Tiến Dũng sẽ nói lý do tại sao lại giảm. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, và chúng ta thấy rằng con số này càng giảm thì cái đồng Mỹ Kim càng tăng giá. Vàng thì giảm 1 đồng 13 xu, một ao vàng là 1.213 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.89%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Thì chúng ta thấy là con số này gần như là 22.000 đồng. Vàng thì mua vào là 34.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.030.000 đồng cho một lượng. Và sau đây là những cái bản tin về doanh thu Tam Cá Nguyệt cũng như là yearly hàng năm của các công ty. Đầu tiên là Home Depot. Phải nói là Home Depot đã bán hàng trong cái năm qua so với năm nay thì lên rất là nhiều lần. Bản thông báo đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì tôi thấy là Home Depot là cái nơi mà bán những cái mặt hàng vật liệu xây dựng. Họ đã tìm cái tiền lời, họ đã earn được là khoảng 1.6 tỷ, và total sale của cái năm nay đó là khoảng 20.89 tỷ Mỹ Kim, tức là gần như 21 tỷ Mỹ Kim. Và con số này đã tăng lên so với năm ngoái là 6.1%. Và chúng thấy rằng cái năm nay đó hình như là không biết phải là mưa bão hay không mà làm cho nhiều người phải quan tâm đến cái nhà của mình. Họ đã gọi là đầu tư nhiều vào cái nhà của mình. Và trong khi đó thì Walmart lại giảm cái doanh thu. Cái tổng cái doanh thu mà cái gọi là revenue của họ là 114 tỷ thì so với năm ngoái thì lại giảm 0.1%. Trong khi đó chỉ share của họ cũng đã rớt xuống 2.1% nữa, tức là cái cổ phần của họ, thì cho thấy rằng cái con số năm nay nó không bằng năm ngoái là đến 115.6 tỷ. Vậy thì nếu mà nó xuống như vậy thì theo như cái cuộc điều tra ra thì Walmart nói rằng khi mà họ tăng lương nhân viên đó thì cái tiền lời của họ ảnh hưởng một chút xíu. Thì rõ ràng là Walmart thì cho tôi biết rồi, chỉ giảm một vài tỷ thì nó không đến nỗi đáng kể là làm cho những nhân viên làm cho Walmart thì họ có một phần nào đó gọi là rộng rãi, gọi là thoải mái hơn. Thì đó là những gì mà năm ngoái, cái năm nay sự khác biệt chỉ có 0.1%. Thì thường tiếng là nói cái câu mà bình dân là con cọp mà rụng sờ lông, thì thật sự Walmart chẳng có lỗ bao nhiêu. Chỉ ảnh hưởng khi mà tăng lương nhân viên thì họ tiền lời họ giảm chút xíu thôi. Trong khi đó thì nhà cửa lại tăng rất là nhiều so với 8 năm qua. Phải nói rằng cái builder, cái break the ground, tức là động thổ đó, đã lên đến 1.140.000 căn nhà. Và phải nói cái annual rate đã tăng lên so với tháng 3 đó, thì tháng 4 nó tăng đến 20.2%. Tháng 3 là cái tháng giảm, nhưng mà tháng 4 là tháng là vừa rồi là tăng cách đột biến. Và đây con số cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007. Và theo như các nhà kinh tế gia, họ tuyên đoán rằng đã có thể tăng khoảng 1.020.000 căn nhà thôi, nhưng mà con số này lên đến 1.140.000 căn nhà. Và so với hồi tháng 3 đó, thì con số nhà này chỉ có khoảng trong giữa 944 căn nhà hoặc là 926 căn nhà mà thôi. Rõ ràng, cái số nhà tháng 3 nó không bằng vào tháng 4. rất là nhiều cái ngôi nhà được xây lên. Và bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến dầu thô. Thì quý vị biết rằng ở Brent thì đó là cái thị trường dầu thô, thì cái dầu thô đã rớt xuống dưới 66 đồng cho một thùng. Chứ biết cái thị trường dầu thô mà trên thị trường ở Brent ở Anh thì nó chắc chắn lúc nào cũng cao hơn cái giá dầu thô ở Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ là cái nơi sản xuất dầu thô hầu như là đứng nhất thế giới. Nhưng mà trước đây thì sao Trung Đông, bây giờ thì ngang ngửa hoặc là hơn Trung Đông. 66 đồng cho một thùng, mặc dầu cái cuộc chiến ở Iraq, Syria và Yemen đang xảy ra. Nhưng mà bất chấp cuộc chiến đó, cái nguồn cung gọi là liên tục ồ ạt đổ vào trong thị trường làm cho cái giá dầu thô nó đã giảm xuống. Khi mà thấy chiến tranh ở Trung Đông như là Yemen, Syria, Iraq, nhưng mà trong đó dầu thô vẫn tiếp tục sản xuất ra và cung cấp cho nước ngoài, cho trong đó có cả Hoa Kỳ rồi những nước khác, thì làm cho cái giá dầu thô nó càng giảm xuống. Và trong khi đó nữa, một cái lợi thế nữa, đồng Mỹ Kim đã tăng lên và tăng lên cao nhất cho cái tuần rồi, đã làm phục hồi đi cái 4 tháng vừa qua. Mà cái điều mà khi dầu thô nó giảm như vậy đó, thì chúng thấy rằng nó đã kích thích cái nền kinh tế rất là nhiều. Khi mà người dân họ đổ xăng trước đây dù 50 đồng cho một thùng xăng, bây giờ họ đổ 40 đồng, dư 10 đồng, không biết làm gì, họ đổ đi mua shopping. Và cái điều quan trọng nữa là những cái mặt hàng đắt tiền đã được bán ra càng nhiều. Và chúng ta biết rằng cái nền tảng cho một cái quốc gia mà được vững chắc là bay căn cứ trên 70% cái sự tiêu xài của người dân, là hết 70% rồi. Thưa quý vị, người dân mà tiêu xài càng nhiều là thì cái kinh tế đó nó đã dựa lên người dân rất là nhiều. Nhưng mà ở ngoài tức là đối ngoại thì cũng có, thì cái thứ dư hơn nữa, nếu mà người dân xài 70% trong cái nền kinh tế của đất nước đó lệ thuộc vào người dân đó, thì người dân xài nhiều rồi thì đã củng cố rồi. Nếu mà cái sự đối ngoại mà khôn ngoan nữa đó, thì làm cho quốc gia đó lên 80, 90, 100%. Thì chúng thấy là cái mực thước mà đo kinh tế là từ 90, 80, 90, 70 là ok. Không biết ở Việt Nam chúng ta như thế nào, nhưng thấy rằng thật sự ra thì càng nói càng buồn, thưa quý vị, kinh tế tệ vô cùng. Và một quản tin kế tiếp nữa thì có một cái lời khuyên cho những người dân Hoa Kỳ, trong đó có cả cộng đồng Việt Nam, nếu mà chúng ta ưa chuộng, gọi là lười không đến những cái nơi mà đi shopping đó, mà chúng ta thích ngồi ở nhà click click, tức là chúng ta mua những mặt hàng online đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Theo như cái cục thống kê dân số đưa ra đó, là riêng về năm 2014 đó, là có khoảng 305 tỷ Mỹ Kim số tiền mà người dân chi tiêu online, chỉ người Mỹ không thôi, thưa quý vị, là chi tiêu mua hàng trên những cái mạng lưới truyền thông, ra trên loại mạng lưới của Internet. Và thấy rằng cái con số này không phải là con số nhỏ, nhưng mà có những điều mà quý vị thật sự là không nên mua những mặt hàng này online, tức là trên Internet, vì nó sẽ đem tới quý vị rất là nhiều phiền phức. Và Dũng xin gửi, không có nói chi tiết, nhưng mà Dũng nói những mặt hàng sau đây. Thứ nhất là xe đạp, gọi là bicycle. Thứ hai là children shoes, tức là giày dép và con nít, giày dép người lớn thì không sao. Và cái thứ ba là flowers, tức là bông hoa. Cái thứ tư là furniture, rồi cái furniture là bàn ghế tủ giường vân vân. Và cái thứ năm á, là grocery, tức là về đồ ăn, dù bánh mì, rau củ quả, không nên mua online, cái đó hoàn toàn là chuyên Dũng đồng ý rồi. Rồi cái thứ kế tiếp đó là high end musical instrument, tức là quý vị mua những cái mặt hàng mà gọi là đờn hay là kèn, những cái mặt hàng mắc tiền online, chúng ta hoàn toàn không nên. Và cái kế tới đó là home decor, tức là những cái mặt hàng trang trí nội thất, chúng ta không nên. Và cái kế nữa là mattress, tức là những cái nệm, chúng ta cũng không nên mua online. Và cái cuối cùng là những cái bộ đồ bơi. Những cái mặt hàng đó chúng ta mua online, nó sẽ đem rất rất là nhiều phiền phức, vì cho theo một cái cuộc khảo sát đưa ra đó, đó là những mặt hàng mà bị nhiều người complain, tức là phàn nàn nhiều nhất. Mua xe về không vừa ý lại trả lại, mua giày về mang không vừa cũng trả lại, mua furniture về cũng không thấy màu, không thích trả lại. Những cái màu sắc, những cái gì nhìn online hoàn toàn nó khác cái thực tế mà chúng ta nhìn thấy trước mắt. Thí dụ chúng ta muốn mua một cái tivi, thì chúng ta vào Best Buy, chúng ta thấy cái tivi này tôi thích và tôi rất là muốn mua cái tivi như vậy. Thì khi chúng ta thấy trước mắt như vậy rồi, cái series number, cái model đúng rồi, chúng ta lên online, chúng ta search cái giá nào rẻ nhất, chúng ta mua, vì chúng ta đã thấy rồi, thấy cái sample, tức là cái để mẫu ở ngoài rồi. Ngược lại thì những cái mặt hàng mà chúng ta không thấy đó ở ngoài, rờ được, thử được, thì chúng ta đừng bao giờ mua những mặt hàng đó online, vì chúng ta sẽ hối hận, mất rất là nhiều thời giờ để chúng ta trả lại. Một bản tin kế tiếp cũng khá là quan trọng. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, quý vị biết rằng có một cái bản tin mà đưa nhiều lần rồi, nhưng mà Tiến Dũng hôm nay mới gửi đến quý vị, vì thấy rằng nó càng ngày nó càng phổ biến vì có một người waitress, tức là một người gái chạy hầu bàn đó, đã bị bắt ngày 5 tháng 5 vừa qua khi mà cô đã ăn cắp trên 1.000 đồng tiền tip, tức là tiền bục boa đó, tiếng Pháp dễ hiểu là bục boa. Thì khi mà họ cô này ở Tampa, Florida, khi mà điều tra ra những cái thẻ tín dụng trên 134 người khách hàng đến ăn, thì họ thấy rằng khi mà họ để 5 đồng, thì sau khi họ về tiền tip của họ lên đến khoảng 10 đồng hay là 13 đồng hay 15 đồng. Cái điều này đã làm cho họ rất là khó chịu, và cuối cùng họ yêu cầu cái công ty credit card này điều tra lại. Thì cái công ty này đã điều tra và thật sự đúng là như vậy. Khi mà chúng ta cho một cái tiền tip đến ăn nhà hàng hay là chúng ta đi làm bất cứ cái điều gì mà phục vụ đó, gọi là service, thì chúng ta cho tiền tip qua cái credit card, thì chúng ta đừng bao giờ quên lấy cái receipt. Cái điều này đã xảy ra rất là phổ biến, và ngay cả cộng đồng người nào cũng vậy, cộng Việt Nam, Trung Châu Á, Hoa Kỳ đều bị xảy ra hết. Ví dụ nhắc lại một lần nữa, vì đi ăn nhà hàng hay đi làm bất cứ một điều gì mà service đó, chúng ta trả tiền tip lên cái credit card, thì chúng ta đừng bao giờ quên lấy cái receipt, lấy về để chúng ta coi và chúng ta ghi xuống, sau đó chúng ta đối chiếu lại với cái statement coi có đúng hay không. Thứ nhất là chúng ta làm điều này để làm gì? Để giúp cho những người đó có cái tấm lòng trung thực hơn. Vì khi mà họ làm quen rồi đó, thì họ sẽ làm hoài, một người thành ra 10 người, thành ra 15 người, thành ra tất cả cả ngàn người như vậy. Và theo như cái bản tin mà Lý Dũng có trước mắt, thì họ nói rằng đúng ra thì cái người chủ nhà hàng đó đã chịu trách nhiệm hoàn toàn bồi thường lại số tiền đó cho những người khách hàng. Vì họ nói Consumer Protection, họ sẽ đi nắm ngay cái người chủ, vì cái người chủ là người giữ cái system và đã trả tiền từ cái system của họ. Vậy thì một lần nữa, quý vị đã làm trách nhiệm của mình, tức là lấy cái receipt rồi, nhưng mà cái người chủ của các cái nơi mà phục vụ, chẳng hạn như là những cái nơi cắt tóc, làm móng tay, hay là chúng ta làm nhà hàng, hay là chúng ta bán bất cứ gì mà có cái service để mà người ta cho tiền tip đó, người chủ đừng bao giờ quên check lại cái receipt mà khách trả, coi cái chỗ mà chúng ta liền tip đó có bị sửa đổi hay không, hoặc là chúng ta nên cẩn thận, vì nếu mà trách nhiệm, cái điều gian lận xảy ra, trách nhiệm sẽ thuộc về những người chủ đó, thưa quý vị. Vậy thì một lần nữa Tiến Dũng cũng nhắc lại, người chủ cũng nên check lại cái đó, cái receipt của người khách đưa, hoặc là cái người mà chúng ta đi ăn, người khách hàng đó, cũng nên check lại cái receipt sau khi cái statement gửi về. Và đoạn bản tin cuối cùng xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, một cái điều nhắc nhở này cũng rất là lý thú nha thưa quý vị, mà chắc có lẽ là cũng rất là đông quý vị cũng không có để ý đến. Cầm cái thẻ sẹn cái đưa cho anh ta sẹn cái rồi xong xuôi tới rồi đưa mình ký hỏi có tiền tiếp bao nhiêu không. Tiền tiếp 5 đồng, ghi 5 đồng vô rồi xong xuôi họ trả lại thẻ, họ đi hơi, họ trả lại thẻ mà mình không biết được là họ rút trong thẻ của mình bao nhiêu. Cho nên quý vị cũng cần lưu ý đến cái vấn đề mà Tiến Dũng vừa nói đến cho quý vị để bảo toàn cái tài chính. Nhưng mà đối với Tính thì tiền tiếp nếu mà 5-3 đồng chúng ta bỏ ra tiền mặt, hay hoặc là 10 đồng, 15 đồng nếu mà chúng ta đi với bạn bè, thì chắc có lẽ nó hay hơn là chúng ta cộng chung tiền tiếp trong cái thẻ của chúng ta thì đúng hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy anh. Thật sự ra cái bản tin này nó có nhiều cái comment mà Tiến Dũng cũng gửi đến vị. Vì khi mà chúng ta bị cái trường hợp gian lận như vậy đó, mà cái bản tin này được đưa ra đó, thì sẽ nhiều người biết. Và nhiều người biết thì cái reputation, tức là về cái uy tín của cái tiệm đó, sẽ rớt một cách thê thảm. Vì họ nói rằng chúng ta đã tiếp tay chung với những người như vậy, đã làm cho họ tổn thương cái tài chính của họ, tức là tiền của họ. Và khi mà bị mất lòng tin của người khách hàng Hoa Kỳ rồi đó, thì anh Hoàng Tính biết chuyện gì xảy ra rồi. Khi chúng ta bị mất lòng tin thì chúng ta phải nói rằng chỉ có cách đóng cửa mà thôi. Vậy thì những người chủ nên cẩn thận, càng cẩn thận thì chúng ta càng giữ cái thương hiệu chúng ta lâu dài trên đất Mỹ đó, thưa quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào, chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai nha.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.